Lòng Hiếu Khách, thứ hai tuần 1 mùa chay. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng các người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cho ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Thoạt nghe, từ ngữ tính hiếu khách gợi lên hình ảnh của lòng tốt. Những bữa tiệc trà, cuộc nói chuyện hòa nhã, nói chung là bầu khí thân thiện. Có lẽ đây là lý do từ đó trong nền văn hóa của chúng ta, tính hiếu khách mất đi sức mạnh của nó, và tính hiếu khách thường được sử dụng trong những nhóm nơi chúng ta thiên về mong đợi lòng thương xót hơn là nghiêm túc tìm kiếm tinh thần Kitô hữu đích thực. Tuy vậy, nếu như còn quan niệm nào đáng để tìm lại sự sâu sắc nguyên thủy và tiềm năng khơi gợi, thì đó chính là quan niệm hiếu khách. Đó là một trong những từ ngữ phong phú nhất của Kinh Thánh, bao trùm mọi hiểu biết của chúng ta trong mối liên hệ nhân sinh. Những câu chuyện trong Cựu Ước và Tân Ước không chỉ cho thấy buộc phải đón tiếp khách lạ vào nhà, nhưng còn nói với chúng ta rằng những vị khách mang theo nơi mình món quà quý giá mà họ náo nức muốn bày tỏ cho các chủ nhà đón tiếp họ. Khi ông Abraham đón tiếp ba người khách lạ tại Mamre và thiết đãi họ bánh, nước và thịt bê non béo tốt, họ đã tỏ cho ông lời loan báo của Thiên Chúa rằng Sarah vợ ông sẽ hạ sinh con trai. Khi bà quá Sarepta dâng thức ăn và dọn chỗ ngủ cho Elia, ông đã tỏ cho bà biết ông là người của Thiên Chúa và sẽ cho lại cho bà dồi dào dầu và thức ăn và làm cho con bà sống lại từ cõi chết. Khi hai vị lữ khách trên đường Emmaus mời người khách lạ đồng hành ở với họ qua đêm, thì qua hành vi bẻ bánh, người khách lạ đã làm cho họ nhận ra người là Chúa, là đấng cứu thế của họ. Khi thái độ thù địch trở thành lòng hiếu khách, thì những người lạ đáng sợ trở thành thân thiện, tỏ lộ của chủ nhà biết lời hứa họ mang theo. Quả thật, ý thức do khám phá tình liên đới làm tan biến tính cách khách sáo, cũng như sự phân biệt giữa khách và chủ nhà. Như thế, những mẩu chuyện trong Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra lòng hiếu khách không chỉ là một nhân đức quan trọng, nhưng còn hơn thế, bối cảnh tiếp đón giữa chủ nhà và khách có thể vén mở những món quà rất quý giá và đem lại cho nhau trong cuộc sống mới. Điều đáng quan tâm là nỗi cô đơn thường hướng con người đến thái độ thiếu thân thiện và sự thinh lặng, lại là bầu khí nảy sinh lòng hiếu khách. Khi cảm thấy cô đơn, chúng ta có nhu cầu yêu và được yêu. Chúng ta dễ nhạy cảm trước những dấu chỉ trong hoàn cảnh sống và dễ dàng trở nên bản gắt với bất cứ người nào mà chúng ta nhận thấy họ đang loại trừ chúng ta. Tuy nhiên, một khi tìm được trung tâm điểm của cuộc sống trong tâm hồn và đón nhận nỗi cô đơn không phải như là nghiệp chướng nhưng là ơn gọi, thì chúng ta có thể trao tặng tự do cho người khác. Một khi từ bỏ ước muốn được đong đầy trọn vẹn, chúng ta có thể trao tặng cho người khác tình trạng trống rỗng của mình. Khi trở nên nghèo khó, chúng ta có thể là một chủ nhà tốt bụng. Quả thực, nghịch lý của lòng hiếu khách là sự nghèo khó lại làm cho chúng ta trở nên những người chủ tốt. Nghèo khó là một thái độ sâu kín, cho phép chúng ta bỏ đi sự phòng thủ và biến kẻ thù thành bạn hữu. Chúng ta có thể đón tiếp người lạ như một kẻ thù khi chúng ta có cái gì đó để bảo vệ. Nhưng khi nói, xin mời vào, nhà của tôi là của bạn, niềm vui của tôi là niềm vui của bạn, nỗi buồn của tôi là nỗi buồn của bạn, và cuộc sống của tôi cũng là cuộc sống của bạn, thì chúng ta không có gì cần phải phòng thủ cả. Vì khi không có gì để mất thì chúng ta có tất cả để cho. Đưa má kia cho kẻ khác có nghĩa là chỉ cho kẻ thù thấy rằng họ chỉ là kẻ thù khi nào chúng ta dám chặt vào tài sản của riêng mình. Chỉ khi nào chúng ta bám chặt vào tài sản của riêng mình, tài sản đó là bất cứ những gì thuộc về chúng ta, như kiến thức, danh tiếng, ruộng đất, tiền bạc, hay những quà tặng, sự vật của chúng ta, sự vật chúng ta thu góp chung quanh mình. Tuy nhiên, người nào trở thành trộm cắp khi những thứ họ muốn lấy khỏi thuộc về chúng ta lại được trao cho họ như những món quà quý giá? Ai có thể lừa dối chúng ta khi mà chỉ có sự thật phục vụ cho hết lòng? Ai lại muốn lén đi? Ai lại muốn lén đi vào cửa sau nếu mà cửa trước đang mở rộng cho họ? Lạy Chúa, xin tỏ cho con lòng nhân ái và sự dịu dàng của Chúa. Ngài là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vì thế, con thường tự hỏi với mình, Thiên Chúa yêu tôi. Nhưng chân lý này thường không thấm sâu vào tâm can con. Xin hãy để những tuần lễ này trở thành cơ hội cho con bỏ đi mọi kháng cự chống lại tình yêu Chúa, và là cơ hội để Chúa gọi con đến gần Ngài hơn. Amen. Tin mừng Bethlehem.